thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 28 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân ở nhiều địa phương trong tỉnh khẩn trương thu hoạch lúa mùa để có quỹ đất gieo trồng các loại cây màu vụ đông kịp thời vụ. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thu hoạch trên 50% tổng diện tích lúa mùa.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng duyệt chương trình lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 7 năm 2017.
Hưởng ứng tháng an toàn giao thông quốc gia năm nay, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, lực lượng chức năng công an thành phố Thái Nguyên triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 27 tháng 9, tại Thành ủy Thái Nguyên, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 9. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tháng 9, các cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh các mặt hoạt động, sự kiện quan trọng của tỉnh, dành thời lượng lớn tuyên truyền về thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh và nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 của Đảng. Tuyên truyền đậm nét về việc triển khai thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Kết quả nổi bật cũng như hoạt động của các cấp ngành địa phương trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng qua. Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 10, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các chỉ thị nghị quyết kết luận của Trung ương và của tỉnh trên các lĩnh vực, tuyên truyền về Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC và năm APEC Việt Nam 2017 theo công văn số 1382 ngày 8 tháng 9 năm 2017 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, tuyên truyền về biển đảo, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong tháng 10. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi xung quanh các vấn đề liên quan đến báo chí, nghe thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2017-2022, thông tin về dự án nạo vét lòng hồ núi Cốc và tận thu sản phẩm đi kèm, về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Ngày 27 tháng 9 tại sân vận động Thái Nguyên, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017 đã tổ chức chương trình tổng duyệt lễ khai mạc đại hội. Dự lễ tổng duyệt có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên. Nội dung chương trình lễ tổng duyệt Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017 diễn ra theo đúng kế hoạch, gồm các hoạt động chính: diễu hành biểu dương lực lượng của 28 đoàn vận động viên các xã phường và đoàn trọng tài, thắp lửa truyền thống, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, màn đồng diễn gồm 5 chương, thời lượng 37 phút với chủ đề Thành phố Thái Nguyên anh hùng, 55 năm xây dựng và phát triển, do các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cùng các em học sinh các trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Trường Trung học Phổ thông Vùng cao Việt Bắc biểu diễn. Qua buổi tổng duyệt, Ban tổ chức đại hội đánh giá cao công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, lực lượng tham gia chương trình tổng duyệt. Để lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 7 diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức đại hội yêu cầu các đơn vị liên quan chú trọng đến số lượng, trang phục của lực lượng tham gia diễu hành, bố trí hợp lý vị trí giải tỏa mặt sân cho các đơn vị tham gia, chuẩn bị tốt công tác vệ sinh môi trường, y tế và các điều kiện cần thiết phục vụ tại đại hội.
Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy trên 40.400 ha lúa với các giống chủ yếu như Xin 6, TH33, VL20, Nhị Yêu 838, Thịnh Dụ 11, PHP71, GS9, Khang Dân 18, Bắc Thơm số 7. Đến thời điểm này, bà con nông dân đã thu hoạch được trên 50% tổng diện tích lúa mùa, tập trung ở thị xã Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và huyện Phú Bình. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, mặc dù bị ảnh hưởng nhiều bởi sâu bệnh gây hại và diễn biến thời tiết bất lợi, nhưng năng suất lúa mùa vẫn đạt tương đương so với cùng kỳ năm trước, khoảng 51 đến 53 tạ trên hecta. Hiện nay, ngành nông nghiệp đang chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường xuống cơ sở hướng dẫn nông dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa sớm và làm đất gieo trồng các loại cây màu vụ đông kịp thời vụ, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các loại giống cây trồng, phân bón và chủ động nạo vét kênh mương nội đồng, tu bổ các hồ đập, trạm bơm, bảo đảm cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất vụ đông. Được biết, trong vụ đông, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng trên 15.000 ha cây màu các loại, trong đó có 6.500 ha rau, 5.800 ha ngô, 2.500 ha khoai lang, 170 ha lạc, 100 ha đậu tương.
Ngày 27 tháng 9, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2017-2022. Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi hiện có 160 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty đã phối hợp với Ban Giám đốc Công ty tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho người lao động. Các chế độ quyền lợi liên quan đến người lao động đều được Công đoàn Công ty triển khai thực hiện tốt. Thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 3,5 triệu đồng một người một tháng năm 2012 lên 5,5 triệu đồng một người một tháng năm 2016. Công đoàn Công ty đã phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trên 220 lượt công đoàn viên và thăm hỏi trên 50 lượt nữ công nhân với số tiền 15 triệu đồng. Tổ chức cho trên 300 lượt công nhân lao động tham quan nghỉ dưỡng với số tiền trên 750 triệu đồng. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh. Qua 5 năm đã có trên 600 lượt công đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15 lượt công đoàn viên đạt chiến sĩ thi đua các cấp, trên 30 lượt nữ công nhân đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty còn vận động 100% công đoàn viên ủng hộ các nguồn quỹ nhân đạo từ thiện, xây nhà văn hóa, làm đường bê tông tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Với những kết quả đã đạt được, Công đoàn Công ty 5 năm liên tục đạt vững mạnh xuất sắc và vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố Thái Nguyên tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi quyết tâm giữ vững danh hiệu Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc, phấn đấu hàng năm có từ 80-90% đoàn viên đạt lao động tiên tiến, 80% nữ công nhân đạt giỏi việc nước, đảm việc nhà. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2018-2023. Hưởng ứng tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, mới đây tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức ra mắt mô hình phụ nữ cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại điểm giao cắt giữa đường sắt và đường dân sinh. Đây là mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ an toàn giao thông khu vực đường sắt đầu tiên được tỉnh hội triển khai, tạo tiền đề triển khai nhân rộng tại các địa phương khác trên địa bàn. Theo đó, mô hình có 85 thành viên là hội viên Hội Phụ nữ Tổ dân phố 20, phường Trung Thành. Mô hình sẽ được duy trì định kỳ hàng tháng với các hoạt động như tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng đoạn đường do phụ nữ tự quản, điểm giao cắt giữa đường sắt và đường dân sinh, vệ sinh môi trường. Qua đó nhằm tuyên truyền cho cán bộ hội viên phụ nữ gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vận động các chị em tham gia sinh hoạt, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành cũng như xây dựng văn hóa giao thông, gắn việc tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông với việc thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động gia đình 503 sạch.
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, từ tháng 4 đến ngày 27 tháng 9, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 119 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 10 ca mắc tại chỗ và 110 ca ngoại lai. Đỉnh điểm trong tháng 8 có 68 ca mắc sốt xuất huyết. Tất cả các ca bệnh được phát hiện và điều trị kịp thời, không có ca tử vong. Để hạn chế các ca mắc bệnh sốt xuất huyết bùng phát, Trung tâm Y tế thành phố đã đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức, như tăng cường phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác chẩn đoán, điều trị, đồng thời đảm bảo đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu, điều trị kịp thời. Hướng dẫn kiểm tra các phường xã, giám sát, nắm rõ tình hình, vệ sinh môi trường và tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Các cán bộ y tế thôn bản đã tập trung tuyên truyền đến từng gia đình trong việc phòng chống sốt xuất huyết như phát quang bụi rậm, diệt loang quang, diệt muỗi, vệ sinh môi trường và khi ngủ phải mắc màn, v.v.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài phản ánh Công an thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý vi phạm hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự là trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 20 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn Trung Thành, Trưng Vương, Tích Lương. Đáng chú ý, Hồi 3 giờ ngày 23 tháng 9, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên bắt quả tang Đặng Quang Tiệp, sinh năm 1989, thường trú tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, Thái Nguyên về hành vi trộm cắp tài sản tại phòng cấp cứu 1 khoa sản. Bị hại là chị Tô Thị Linh, sinh năm 1997, thường trú tại tổ 4, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Tang vật thu giữ: 1 dây chuyền bạc trắng và 293.000 đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Khoảng 9 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2017, tại phố Cột Cờ thuộc khu vực tổ 6, phường Trương Vương, chị Hoàng Thị Hường, sinh năm 1962, thường trú tại tổ 2, phường Quang Trung, để điện thoại iPhone 6S Plus ở hốc để đồ gần ổ khóa điện của xe mô tô Vision. Lợi dụng sơ hở, kẻ gian đã trộm cắp tài sản trên, trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khoảng 8 triệu đồng. Công an thành phố đã điều tra truy xét làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên là Nguyễn Mạnh Tuấn Anh, sinh năm 1982, thường trú tại xã Điểm Thụy, huyện Phú Bình. Hiện vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng chức năng Công an thành phố kiểm tra 91 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 212 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Qua kiểm tra nhắc nhở 24 trường hợp, xử lý phạt hành chính 62 trường hợp vi phạm, thu trên 98 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 408 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 629 chứng minh nhân dân. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 129 ca với 534 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 13 tổ dân phố, có 1.087 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt một vụ một đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 14,987 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan, lập 12 hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221. Tội phạm hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá một vụ một đối tượng, bắt một vụ 11 đối tượng đánh bạc, tiếp tục đấu tranh giải quyết, xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 89 trường hợp vi phạm, tạm giữ 15 xe ô tô, 8 xe mô tô, 66 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô, trong đó 11 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 14 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng quy định. Xử lý phạt tiền 186 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 68 trường hợp, nhắc nhở 122 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 158 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, trước tình hình về trật tự an toàn giao thông ngày càng phức tạp, Ban An toàn Giao thông Quốc gia đã chọn tháng 9 hàng năm là tháng An toàn Giao thông Quốc gia. Đây là thời điểm các bậc từ tiểu học đến trung học phổ thông, các trường đại học và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung bước vào năm học mới. Tháng An toàn Giao thông Quốc gia nhằm tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức văn hóa giao thông, chấp hành luật giao thông cho học sinh, sinh viên và mọi người dân khi tham gia giao thông.
Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn, tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ và ý thức chấp hành an toàn khi tham gia giao thông, Công an thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tháng An toàn giao thông năm 2017. Trung tá Hà Mậu Trường, đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết:
Thực hiện tháng An toàn giao thông năm 2017 thì đội cảnh sát giao thông đã tập trung các lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tuyên truyền, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm nâng cao nhận thức, và ý thức chấp hành pháp luật giao thông của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và cuộc vận động thực hiện văn hóa giao thông trong cộng đồng xã hội, phấn đấu kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông và do thiệt hại do giao thông, tai nạn giao thông gây ra, phát hiện và kiến nghị kịp thời các yếu tố gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tình hình trật tự an toàn giao thông cũng như hoạt động của lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong tháng an toàn giao thông năm 2017.
Để thực hiện tốt tháng an toàn giao thông, Công an thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến luật giao thông và các văn bản pháp luật khác đến toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh và nhân dân trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Phòng Giáo dục thành phố, thành đoàn tổ chức tuyên truyền miệng, kết hợp với các buổi tuyên truyền sân khấu hóa tại các trường học đối với đối tượng là học sinh trong tháng an toàn giao thông, phản ánh rõ nét thực trạng tham gia giao thông của học sinh và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông. Phối hợp với các báo, đài trung ương và địa phương tuyên truyền đợt cao điểm về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hoạt động tuần tra kiểm soát theo chuyên đề, kiểm tra tải trọng đối với xe tải, vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, đường bộ, các quy định về vận tải hành khách đối với xe khách, các hành vi vi phạm đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, tập trung tuyên truyền nhắc nhở xử lý đối với học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, cảnh báo về tình hình tai nạn giao thông, các điểm đen về tai nạn giao thông, nguyên nhân hậu quả các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng để tuyên truyền, nhắc nhở đối với người tham gia giao thông. Tính từ đầu tháng 9 đến nay, Công an thành phố đã tuyên truyền về luật giao thông đường bộ tại hơn 20 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Bên cạnh công tác tuyên truyền, công tác tuần tra kiểm soát cũng được chú trọng, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển xe mô tô, xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chỉ tính riêng trong tháng an toàn giao thông, Công an thành phố đã xử lý 531 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ với các lỗi chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe có nồng độ cồn vượt quá quy định, đỗ dừng, đón trả khách không đúng quy định. Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Thái kiểm tra các tuyến đường sắt chạy qua trên địa bàn, kiến nghị khắc phục đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực đường ngang. Công an các phường xã tham mưu cho chính quyền các cấp phối hợp với các ban ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra xử lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn quản lý. Kết hợp giữa công tác kiểm tra xử lý với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông đường thủy nội địa nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong quá trình tham gia giao thông. Chủ động và kịp thời bố trí lực lượng, phương tiện hướng dẫn giao thông tại các điểm có nguy cơ xảy ra ngập úng, sạt lở đất, đá trên các tuyến giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm trường học trên địa bàn cũng được đặc biệt chú trọng. Nhiều trường đã chủ động liên hệ với Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp tuyên truyền giao thông cho các em học sinh trong các buổi chuyên đề, ngoại khóa nhằm trang bị cho các em những kiến thức pháp luật về luật an toàn giao thông và những kinh nghiệm để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Một trong những trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh tham gia giao thông phải kể đến là trường Trung học cơ sở Nha Trang. Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Lê Thị Liên, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nha Trang cho biết, trường thường xuyên thực hiện các chuyên đề, ngoại khóa về an toàn giao thông cho các em học sinh, tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, duy trì trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường.
Trong những năm vừa qua thì trường Trung học cơ sở Nha Trang đã tổ chức được các chuyên đề, các buổi lễ phát động tháng an toàn giao thông tới 100% giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. Nhà trường cũng đã tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và học sinh và giữa nhà trường với các tập thể lớp ngay từ đầu năm học. Đặc biệt là trong các buổi sinh hoạt dưới cờ hàng tuần, các em học sinh cũng đều được nghe tuyên truyền những điều cơ bản khi tham gia giao thông. Nhà trường cũng đã xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông, hướng dẫn giao thông khu vực cổng trường vào những giờ cao điểm.
Thông qua các buổi học tập chuyên đề, ngoại khóa, các kiến thức về an toàn giao thông được các em lĩnh hội một cách tự nhiên, vừa tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các em học sinh, vừa đảm bảo được hiệu quả của công tác tuyên truyền. Em Vũ Thị Phương Thảo, học sinh lớp 9A1 trường Trung học cơ sở Nha Trang cho biết.
Trong nhà trường, em được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, được tham gia vào các cuộc thi như là tìm hiểu về an toàn giao thông, đi đường an toàn cho bạn cho tôi. Các hoạt động được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngoài ra, khi học thêm bộ môn giáo dục công dân ở trên lớp, các thầy cô đều lồng ghép thêm những điều luật về giao thông. Qua đó, chúng em tích lũy được những kiến thức về giao thông. Đặc biệt, chúng em đã phối hợp cùng bác bảo vệ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngoài cổng trường, giúp cho việc giao thông được đảm bảo an toàn, không gây mất trật tự đối với các nhà dân xung quanh.
Việc tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật cho người dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên và đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2017 là một việc làm có tính thiết thực, góp phần bảo vệ tính mạng của con người khi tham gia giao thông vì sự yên vui của mỗi gia đình. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Muỗi vằn là thủ phạm truyền bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Những người bị nhiễm virus Zika có biểu hiện sốt nhẹ và phát ban, có thể viêm kết mạc, đau cơ, khớp và cảm thấy mệt mỏi. Phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika có thể gây bệnh đầu nhỏ cho bào thai.
Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika, hãy áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, diệt muỗi và diệt loang quăng.
Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước.
Thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn.
Hàng tuần thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn. Loại bỏ các vật liệu phế thải như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, lốp xe cũ, hốc tre, bệ lá.
Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch.
Đến ngay cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh do virus Zika, không tự ý điều trị tại nhà.
Người về từ quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika, chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày, đến ngay cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.
Điện thoại tư vấn 0989 671 115.
Nhà nhà diệt muỗi, diệt loang quăng để phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika.
Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hay điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com. hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbps đến 30 Mbps được nâng thêm 5 Mbps so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ Internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800-8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vẩy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Bạn đã có sự lựa chọn cho gia đình trong mùa Trung thu 2017 chưa? Phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của gia đình bạn là gì? Hãy đến với siêu thị Thành Đô Hoàng Bấm Thái Nguyên. Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đến phong cách thời trang của tất cả thành viên trong gia đình bạn với hệ thống hàng hóa phân khu riêng biệt. Tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt, hiện nay tại Thành Đô Hoàng Mấm đang thực hiện chương trình siêu giảm giá một số sản phẩm dành cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại Thành Đô Hoàng Mấm. Với đơn hàng bánh trung thu từ 1 triệu đồng sẽ được tặng một bánh trung thu Kinh Đô. Đặc biệt, đối với hàng thời trang giảm giá lên tới 70% như công sở nam và quần lót thương hiệu Costa, thời trang nữ sinh viên và quần áo trẻ em, riêng nhãn hàng thời trang Aretino giảm giá từ 20 đến 30%. Hãy đến với Thành Đô Hoàng Mấm, không gian mua sắm cho gia đình bạn. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334, đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083-759-249 hoặc 0978-132-200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.